Bây giờ tới bài 86 là sao lại phủ kín. Cái này thì đáng lẽ là dịch mà cho nó sát nghĩa hơn là ngặt gì đã phủ kín thì sao. Bởi vì câu đó là cái câu ở sau này là tranh lại cái Phú Hà đó. Hòa thượng Tỳ Thọ ở Giang Tây nằm nghỉ thì Đạo Ngô đến gần phía trước kéo mền phủ kín lại. Thì như vậy nếu cái đoạn này mà với mình á thì chắc là cũng là chuyện thường thôi, không có gì hết, thấy không? Ngài Tỳ Thọ thì nằm nghỉ, Đạo Ngô đến phía trước kéo mền lại phủ kín cũng như đắp mền lại vậy thôi, thì chuyện thường thôi, thấy không? Nhưng mà với các ngài thì sao? Mỗi mỗi cử chỉ đều nghĩa là có cái chỗ sống hết, thấy không? Chứ không có chuyện thường. Nằm nghỉ thì cái gì nằm nghỉ? cái gì nằm nghỉ đó? Rồi phủ kín là phủ kín cái gì? Đó, cho nên là sư mới liền hỏi làm gì? Tức là vừa kéo mền cũng như kéo mền đắp lại đó, kéo mền đắp lại cho. Thì mình bình thường thì mình thấy cái chuyện đó giống như là huynh đệ nhau, thấy nằm rồi cái kéo mền đắp lại giùm vậy thôi, không có gì. Nhưng mà các ngài luôn luôn là sống trở về với chính mình, cho nên luôn luôn cái gì cũng đều là cái thể hiện từ trong đó mà có đạo lý hết. Cho nên thấy kéo như vậy thì sư liền hỏi làm gì? Thì Đạo Ngô mới thưa phủ kín, tức kéo đắp kín trở lại đó. Thì sư mới hỏi vậy chứ nằm là phải hay ngồi là phải? Thì ngài Đạo Ngô mới nói là chẳng ở hai chỗ đó. Sư mới nói nhưng mà ngặt gì đã phủ kín thì sao? Thì ngài Đạo Ngô mới nói chớ nói loạn. Thì về một đoạn ngắn thôi nhưng mà nó có cái gì trong đó. Nằm nghỉ không? Thì ngài kéo mền phủ kín thì vậy là phủ kín đó là phủ kín cái gì? Cho nên còn hỏi làm gì thì ngài nói phủ kín, vậy thì phủ kín cái gì đó? Nếu mà dưới con mắt mình thì chắc là kéo cái mền đắp lại cái thân nằm đang nằm vậy thôi. Nếu vậy thì nó quá thế tục không? Tầm thường. Nhưng mà cái gì nằm trong đó chứ? Cho nên là nếu mà mình chỉ thấy có cái mền rồi phủ kín cái thân lại thôi thì như vậy đó là sao? Cho nên ở đây ngài nói phủ kín thì ngài nghĩa là Đạo Ngô nó phủ kín thì ngài Tỳ Thọ ngài mới hỏi lại vậy chứ nằm là phải hay ngồi là phải? Thì cho đó là thấy nó có cái ló cái gì ra rồi chưa? Nếu mà mình cho rằng cái thân tứ đại này nó bị phủ kín á, chỉ nhìn ở đó thì sao? Thì vậy là chỉ nhìn trên cái tướng thôi ha. Mà cái phủ kín đó thì phủ kín là phủ kín cái thân này thôi ha. Còn cái gọi là cái kia đó thì nó có bị phủ kín hay không? Cho nên là ngài nói nằm là phải hay ngồi là phải. Nếu mà mình chỉ nhầm trên cái thấy mà có nằm có ngồi á là sao? Nhầm trên cái nằm cái ngồi đó mà thấy á thì quả tang là mình bị phủ kín. Tức là nhầm trên cái nằm cái ngồi là nhầm trên cái xác thân này, nhầm trên cái xác thân này thì tất nhiên là bị phủ kín, bị cái mền nó phủ rồi. Còn ở đây ngài không có cái thấy của ngài nó không phải nằm ở chỗ đó, cho nên ngài nói chẳng ở hai chỗ đó, chẳng ở nằm ở ngồi, thì cái đó làm cho phủ kín được, làm cho phủ cái đó. Cho nên cái chỗ đó thì nghĩa là có cái gì mà phủ được nó. Nhưng mà ngài gạn hỏi lại, nhưng mà ngặt gì á đã phủ kín thì sao? Tức là tuy là ngài nói là chẳng ở hai chỗ đó nhưng mà bây giờ á đang bị phủ kín đây là sao? Tức là đang bị cái mền nó đắp kín nó trùm hết á thì sao đây? Thì ngài liền bảo là chớ nói loạn. Thì như vậy ở cái đoạn này rốt cuộc thì làm sao mà thấy được cái chỗ của ngài Tỳ Thọ nằm? Vậy thì ngài Tỳ Thọ nằm đó làm cho thấy được cái chỗ nằm đó. Muốn thấy chỗ này á thì phải thấy cái chỗ mà của ngài Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật á, ông nằm bệnh. Ông Duy Ma Cật nằm bệnh á, Sao? Thế ngài Văn Thù lại thăm ông Di Ma Cật thì ông Di Ma Cật là sao? Dẹp ở trong phòng, dẹp hết trống trơn, không có tỳ giả gì hết trơn, không? Chỉ để một giường nằm bệnh nữa thôi đó. Thì vậy đó, thì thấy chỗ nằm mà của ngài thì đó là phải thấy chỗ đó, đó. Mình thấy sao thì cũng phải dẹp hết thì giả rồi hết, dẹp hết bàn ghế, dẹp hết để trống trơn cái phòng, còn chỉ một đơn nằm nghỉ thôi. Nằm nghỉ là hết là sao? Nằm bệnh nó là dứt hết mọi duyên, thì dứt hết mọi duyên đó thì mới thấy được cái chỗ nằm nghỉ này. Cho nên chỉ một cái nằm nghỉ đó thôi mà đã có cái các ngài đã đánh thức lại mình một cái gì sâu xa trong đó. Cho nên thường thì mình chỉ nhìn trên hình tướng thôi, thì nó mắc kẹt trên cái chỗ nằm, chỗ ngồi, cho nên không thấy được cái chỗ sâu xa đó. Thì như vậy ở đây, như vậy thì cái gì là cái chỗ mà ngài Tỳ Thọ nằm nghỉ? Có phải là cái mà đang rõ ràng ngồi nghe pháp đây không? Mình nghe nói nằm nghỉ thì mình liền tưởng tượng cái tướng nằm đó thôi. chứ không phải là cái mà đang ngồi nghe pháp đây hay sao? Thì cho nên mình thấy là phải thấy cái gọi là sống động luôn luôn, chứ không có mắc kẹt ở trên cái hình tướng. Chính là cái mà đang sống mà ngay đây đó mà nó không có một cái duyên nào hết. Tức là dứt hết một cái duyên nào thì nó cái rõ ràng hằng hữu nơi này, nơi mình đấy. Thì thấy cái chỗ đó thì mới là cái khéo. Còn cái nhầm trên cái tướng nằm, tướng ngồi đó là bị cái xác thân này nó gạt. Cho nên thấy là phải đấy. Bởi vậy cho nên ở đây khi mà ngài gạn lại gọi là nhưng mà ngặt gì đã phục kính thì sao đó, thì sư mới bảo là chớ nói loạn. Dù cho nghĩa là cái có thể nói là dù cho nghĩa là cả trời đất này nó tối mịt đi nữa cũng không thể phủ kính cái này được, không? Lúc luôn lúc nào nó cũng là rõ ràng hiện hữu, đâu có gì phủ kính là được. Chỉ con cái là sao? Do mình tưởng tượng vậy thôi, tưởng tượng như là nó bị phủ vậy thôi. Dứt cái tưởng đó thì nó rõ ràng, cho nên ngài bảo chớ nói loạn. Như vậy thì rốt cuộc rồi thì muốn thấy cái chỗ mà ngài Tỳ Thọ nằm nghỉ đó, thì phải thấy sao? Tất nhiên là phải sao mà khéo thấy vượt ngoài cái tướng nằm, tướng ngồi đó. Không có bị tướng nằm, tướng ngồi nó che mắt thì khéo thấy. Còn nhầm ở trên tướng nằm ngồi đó thì mắc kẹt. Đoạn thứ hai là sư hơi lửa. Tức ngày xưa đang hơi lửa thì Đậu Ngô mới hỏi làm gì. Thì cũng vậy, không? Mùa đây là chắc là mùa đang mùa đông trời lạnh, cho nên là hơi lửa sưởi, không? Thì ngài Đậu Ngô mới hỏi chứ làm gì. Sư đáp hòa hợp. Thì sư mới nói thế ấy tức ngay đó thoát đi hay là cởi quách đi đó. Thì ngài Đậu Ngô mới bảo, tức ngày sư đáp hòa hợp thì Đậu Ngô mới bảo thế ấy thì tức ngay đó là thoát đi. Thì sư mới nói là xa cách bao giờ. Thì ngài Đậu Ngô liền vùi áo ra đi vậy thôi. Thì đọc mấy đoạn này mình giống cũng như đọc thần chú. Phải không? Giống như đọc thần chú vậy thôi. Sư đang hơi lửa thì Đậu Ngô hỏi chứ làm gì. Thì hơi lửa thì thấy hơi lửa rõ ràng, hỏi làm gì nữa. Vậy chứ hỏi gì, hỏi là hỏi cái gì. Thì sư mới đáp là hòa hợp. Vậy chứ hòa hợp là gì? Cho nên nếu mà mình cũng vậy đó, không theo ngôn ngữ là cũng bị gạt luôn. Thường hòa hợp tất nhiên là sao? Lửa ngoài mình hơi lửa chắc là hòa hợp xúc chạm, không? Thân này nó xúc chạm như cái lửa kia, nó hòa hợp phải không? Thì nếu mà thấy cái chỗ đó là bị gạt nữa, bị ngôn ngữ lừa. Nghe nói hợp thì mình nghĩ liền nghĩ là hợp, rồi nghe nói thoát thì mình nghĩ là thoát, thì vậy là sao? Là bị ngôn ngữ lừa, thấy ở trên cái thân tướng này thôi. Cho nên khi mà đáp hòa hợp thì ngài Đậu Ngô nói vậy cho thế ấy thì tức ngay đó thoát đi hay là cởi quách đi. Thì sư liền bảo xa cách bao giờ, cái đó có xa cách bao giờ mà lại thoát hay là cởi. nó luôn luôn đúng ra thì thường thường nó vẫn luôn luôn hiện hữu, chưa từng có hợp có ly gì hết. Có lúc nào đó có hợp có ly gì đâu, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu nơi đây thôi. Nhưng mà khi mình vừa thấy có hợp có ly thì sao? Vừa thấy có hợp có ly thì liền trái liền. Bởi vậy cho nên ở chỗ này tuy là ngài nói hòa hợp, nói là kêu là thoát ly, nhưng mà mình là con người mà gọi là có mắt sáng đàng hoàng thì phải thấy thấu qua cái chỗ chưa từng có hợp có ly. Mà chưa từng có hợp có ly thì có cái gì để mà thoát, để mà cởi, thấy không? Cho nên là cuối cùng này thì sư mới bảo là xa cách bao giờ đó, thì nó có xa cách bao giờ đâu mà kêu là thoát. Nghe nói hợp rồi mình lại nghĩ đến thoát thì tất nhiên là bị ngôn ngữ lừa. Cho nên khéo thì ngay đây là không có kẹt ở trong cái xúc hay là ly hay là hợp và lìa. Thì như vậy mới là cái nhìn mà thấu thoát của mình. Còn nghe nói hợp thì đừng nghĩ là hợp, rồi nghe nói ly hay là thoát thì mình nghĩ là thoát. Thì như vậy đó là theo ngôn ngữ, bị ngôn ngữ nó chuyển. Cho nên học thiền là phải nhìn thấu qua cái những cái lời của các ngài để mà thấy ý ngoài lời là như vậy đó. Qua một đoạn nữa, một hôm thì ngài Đậu Ngô từ ngoài về, tức là đi bên ngoài về đó. Cái chỗ này thì ở trong đây hơi thiếu một đoạn. Đúng ra thì trong cái bản đủ á, thì một hôm thì ngài Đậu Ngô từ bên ngoài về, thì sư mới hỏi chứ ở đâu đến, tức ở đâu mà đi đến. Thì Đậu Ngô mới thưa là gần gũi đến, không? Thì sư mới bảo lắc động hai cái miếng da ấy làm gì, không? Tức là lắc động hai cái miếng da ấy làm gì. Thì Đậu Ngô mới thưa là mượn. Mượn thì sư mới hỏi y có theo thì ông mới mượn, còn không theo thì mượn cái gì. Đậu Ngô mới nói chỉ vì có cho nên mới mượn. Thì như vậy nó mới đầy đủ ý nghĩa, không? Tức như là ngài Đậu Ngô từ bên ngoài về, sư mới hỏi vậy chứ ở đâu mà đi đến. Thì ngài Đậu Ngô mới thưa gần gũi đến. Thì sư mới bảo nếu mà gần gũi đến, gần gũi tất nhiên là đang ở trong đó, không, sát ở trong đó rồi, gần gũi. Vì vậy sư mới bảo vậy chứ đã gần gũi đến thì phải lắc động hai cái miếng da ấy làm gì. Lắc động hai miếng da nào? Hai miếng da này nếu mà nó đã gần gũi đã trong đó thì lắc động hai miếng da này làm gì, phải không? Tức như động cái môi này làm gì nè, phải không? Tức là nói năng làm gì. Thì đàn ngài Đậu Ngô mới bảo là mượn, lắc động nó lại mượn thôi. Nhưng mà sư liền dặn lại y có theo á thì ông mới mượn, còn không theo á thì mượn cái gì. Tất nhiên là y có theo thì ông mới mượn á, còn không theo á thì mượn cái gì. Tức là sao? Lắc động hai cái da này là cái hai cái môi này đó, không? Thì lắc động đó là gì đó nha, tạm mượn ha, mượn gá thôi. Tất nhiên là có nó thì mới có lắc động hai cái miếng da này, thấy không? Chứ không có thì là sao? Là cái thân cứng đơ rồi. Cho nên nó lắc động hai cái da này là có nó theo đó chứ không đâu hết á, thấy không? Nếu không có nó theo đó thì làm sao mà lắc động được hai cái miếng da này, phải không? Cho nên là ngài Đậu Ngô nói chỉ vì có cho nên mới mượn, chỉ vì có nó cho nên mới mượn, mượn hai miếng da đó mới lắc động qua lại đó. Thì như vậy mình nếu mà cái người mà khéo thì phải làm sao? Thấy hai cái da là lắc động hay là phải thấy cái gì? Cho nên thường mình sống là bị gạt luôn luôn là vậy đó. Cứ trông trông cho các hòa thượng, các vị thiện tri thức họ nói tức là lắc động hai cái da này, phải không? Cứ trông cái miệng nó thốt ra để mà được cái chụp mấy cái lời đó, để mà bám vào những cái lời đó rồi cái làm cái của mình. Mà quên mất phải thấy cái gì mà tạm mà để mà gá mà lắc động hai miếng da đó để mà nó hiển bài cái gì đó, cái gì mà sâu xa thầm kín ở trong đó. Thì như vậy mới là mình phải khéo thấy, phải thấy cái chỗ đó. Còn cái này thì thấy là chỉ thấy là hai cái môi nó động này thôi, rồi cái bám theo những cái tiếng nó phát ra đó thôi, thì chụp vào những cái tiếng đó làm cái kiến giải của mình, chụp vào những cái lời đó suy nghĩ rồi cái thì hiểu được chút đó, rồi cái làm cái đó là cái kiến giải của mình, làm kiến giải của mình rồi thì sao, rồi cái thì đi nói đó, đi đầu này đầu kia để mà nói rồi cũng phô trương là mình hiểu thiền thế này thế kia, nhưng mà như vậy là mình bị mắc kẹt ha. Cho nên phải làm sao mà khéo thấy thấu qua cái chỗ mà hai cái miếng da lắc động đó, cái gì mà nó mượn hai miếng da đó mà nó lắc động. Cho nên như vậy thì y có theo, ở đây thì phải thấy cái gì là y, cái đó là mới cái chỗ quan trọng đó, y có theo thì ông mới mượn, thì vậy cái gì là y đó, thì vậy là cái gì đây. Bây giờ ở đây mượn và chẳng mượn, thì bây giờ thầy dẹp qua bên đi, gác qua bên mượn và chẳng mượn đi, thì bây giờ cái gì là y đó mới là cái quan trọng đó. Vậy là cái gì là y? Nếu mà thật sự là y á thì mượn cũng được, chẳng mượn cũng được, phải không? Cần mượn thì mượn, không mượn thì thôi, phải không? Còn bây giờ nghe nó mượn thì phải bám vào cái mượn, không? Rồi theo cái mượn đó rồi hiểu, thì như vậy là sao? Thì cũng mắc kẹt hai cái miếng da đó luôn. Cho nên nếu mà thật sự mình là cái người có chỗ sống thì mượn cũng được, chẳng mượn cũng được, thì vậy mới là thật sự là mình mới có chỗ sống, và mới thật sự là mình có cái gọi là có ông chủ đàng hoàng. Còn cái này là bắt buộc phải mượn thôi, còn không mượn thì sao? Không mượn không biết gì nữa, phải không? Nếu mà không mượn thì không biết gì nữa. Đó, thì vậy để thấy rằng nghĩa là mình chưa thật sự có chỗ sống. Cho nên là cái các thiền sư ngài nói mượn cũng được, ông nói không mượn cũng được. Ở trên thì sư dạng lại, y có theo thì ông mới mượn, không theo thì mượn cái gì, tức là không cần mượn. Nhưng mà ngài Động Ngô thì ngài nói chỉ vì có cho nên mới mượn. Thì thấy cái rõ không? Các ngài nói mượn cũng được, nói chẳng mượn cũng được, bởi vì có chỗ sống trong này rồi. Khi nào cần thì mượn hai cái mảnh da này nói, không cần thì thôi. Thì mình cũng vẫn sống luôn luôn trong đó, chứ không mắc kẹt ở trên cái ngôn ngữ đó. Đó là mới cái chỗ khéo. Đó là bài 86.